cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết thân thương lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con hằng dõi bước. Lời Ngài đêm trên ngất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong cuộc sống. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con hằng dõi bước. Lời Ngài đường chân ngàn niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân
Hân hoan chào mừng quý vị đến nghe chương trình Tìm hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học Kinh Thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ McGee là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân, bạn hữu cùng đón nghe.
Quý vị và các bạn thân mến, tôi đã cùng với quý vị và các bạn tìm hiểu về bệnh phung. Nó ảnh hưởng nặng nề trên cơ thể, nhưng nó cũng là một bệnh tội lỗi nữa. Tôi xin nhắc lại mấy điểm chính mà chúng ta đã đề cập trong kỳ vừa qua. Thứ nhất, bệnh phung trở nên chứng bệnh rất là ghê tởm. Thứ hai, đó là một chứng bệnh rất kinh khiếp. Thứ ba, nó khởi đầu với một hình thức nhỏ bé, nhưng tác hại rất mạnh sau đó. Thứ tư, bệnh phung khởi đầu chậm chậm từ một vết nhỏ bé, nhưng sau đó phát triển một cách chắc chắn. Bây giờ chúng ta cùng tìm hiểu đến điểm thứ năm. Chứng bệnh phung không tạo nên những cơn đau đớn đến độ không chịu nổi như một số chứng bệnh khác. Chính bệnh phung khiến cho bệnh nhân trở nên buồn rầu và cảm thấy bất an. Trong khi đó, tội lỗi cũng tạo nên sự buồn rầu và nỗi bất an trong tâm hồn nhân loại, mà đó là điều rất hiển nhiên trong thời đại chúng ta ngày nay. Con người muốn được vui thú, muốn được cười đùa, bởi vì họ cảm thấy rất buồn nản. Có rất nhiều người tìm đến những nơi giải trí như các hộp đêm để thư thả, vui chơi. Xin chúng ta hãy quan sát đến những gương mặt buồn rầu mà họ đã thể hiện với những cái nhìn đăm chiêu trống vắng. Chúng ta cũng hãy quan sát đến chiếc xe hơi chở đầy những người bồn chồn bất an đang vội vã phóng nhanh, đang vội vã chạy nhanh. Nhưng chính bản thân họ cũng chẳng biết mình đi đến hướng nào. Nói một cách thực tế, chúng ta hiện đang có một thế hệ mắc chứng ngứa chân ngứa cẳng. Nó cũng là một triệu chứng của bệnh phung. Cuối cùng, tội lỗi sẽ mang con người đến sự mất cảm biết. Đúng như sứ đồ Phao-lô đã nói, họ đã mất cả sự cảm biết, đành bỏ mình trong một đời buông lung, đem lòng mê đắm, không biết chán mà phạm hết mọi điều ô uế. Trong Ephesos đoạn 4 câu 19, họ sa ngã vào một tình trạng hết sức buồn thảm, rồi họ có thể tiến dần đến tình trạng lương tâm chai lì, như được chép ở trong Timôthê thứ nhất đoạn 4 câu 2. Đặc tính thứ 6 của bệnh phung. Bệnh phung được coi là một bệnh mang tính truyền nhiễm. Dù có hay không đi chăng nữa, thì tội lỗi cũng được nghĩ như thế. Tất cả những gì các tội nhân có thể mang vào trong thế gian là mang nhiều tội nhân hơn nữa. Tôi xin phép được trích dẫn lời này. Nơi nào mà có nền giáo dục cho rằng bản chất đạo đức của con người có khả năng cải tiến được, thì Cơ Đốc giáo truyền thống cho rằng bản chất đạo đức của con người là hư hoại và rất xấu xa. Nơi nào mà nền giáo dục cho rằng một tác nhân từ bên ngoài của con người có thể làm phương tiện để cải tiến được đạo đức con người, thì trong nền giáo dục của Cơ Đốc truyền thống, kể tác nhân đó là bởi Đức Chúa Trời. Và dẫu rằng bản chất đạo đức của con người không thể được cải biến, nhưng nó có thể được biến đổi thành một bản chất mới. Đặc tính thứ 7, bệnh phung và tội lỗi đều bị phân cách khỏi Đức Chúa Trời. Dường như đây là một sự rủa xả khi thấy rằng người bị bệnh phung không những bị loại ra khỏi dòng xã hội, nhưng cũng còn bị phân cách khỏi nơi tôn nghiêm, nơi thờ phượng. Chúng ta cần nhớ rằng Đức Chúa Trời là Thánh, đấng tạo hóa của sự công nghĩa và thánh sạch. Bởi vậy, bệnh phung là một biểu tượng tội lỗi làm cách xa khỏi Ngài. Như trong sách Ê-sai đoạn 59 câu 2, nhưng ấy là sự gian ác của các ngươi xa cách mình với Đức Chúa Trời, và tội lỗi của các ngươi che khuất mặt Ngài khỏi các ngươi, đến nỗi Ngài không nghe các ngươi nữa. Trong thành Jerusalem mới, những kẻ ô uế, những kẻ không được tha tội sẽ không được vào thành và không được đến sự hiện diện trước mặt Đức Chúa Trời. Theo như lời được chép ở trong sách Khải Quyền đoạn 21 câu 27 và đoạn 22 câu 15. Bởi vậy, bệnh phung được xem như là một thứ tội lỗi kinh khiếp nhất. Nó là thứ tội lỗi như nó đã được xác định, lộ ra và có thể trông thấy được trên thân thể. Thầy tế lễ khám xét người bệnh phung và tuyên bố rằng anh ta là ô uế. Cùng một thể, bác sĩ tối cao là Chúa Giêsu cũng khám chẩn gia đình nhân loại và tuyên bố rằng họ thải điều không tinh sạch. Ngài làm điều này hầu cho chúng ta có thể đến với Ngài để xin Ngài thanh tẩy. Chúa Giêsu đã sẵn lòng rờ đến người bệnh phung và đã khiến cho anh ta được sạch. Tôi đã dành một thời giờ khá dài cho việc bắt đầu đoạn kinh thánh này, bởi vì ở đây nó rất quan trọng để chúng ta thấy được sự tương đồng giữa bệnh phung và tội lỗi, ngõ hầu nhận được sứ điệp thuộc linh cao cả cho thời đại của chúng ta. Ngày nay, chúng ta không được nhắc nhở nhiều về tội lỗi. Tuy nhiên, tội lỗi là một vấn đề căn bản của hết thảy chúng ta. Tôi xin nhắc lại phân đoạn kinh thánh ở trong sách Lê Vi Ký đoạn 13 câu 1 đến câu 3 mà chúng ta đã tìm hiểu kỳ trước. Và sau đó chúng ta sẽ tìm hiểu phần tiếp tục. Đức Giê-hô-va lại phán cùng Môi-se và A-rôn rằng, khi một người nào da trên mình nổi sưng, mục lở hoặc có đếm trắng, dường sẽ trở thành trên da mình một vết phung, thì người ta phải dẫn người đó đến thầy tế lễ A-rôn hay là đến một trong các con trai người là những thầy tế lễ. Thầy tế lễ sẽ kháng ở trên da thân người, nếu lông vít đã trở thành trắng, và nếu vít hủng xuống thâu hơn da thân mình, ấy là một vít phung, thầy tế lễ kháng rồi sẽ định người là ô uế. Và trong chương trình tìm hiểu tiếp theo trong hôm nay, mời các bạn cùng xem ở trong sách Lê Vi Ký đoạn 13 câu 4. Còn nếu một điếm trắng trên da thân người, điếm không sủng xuống sâu hơn da, và nếu lông không trở thành trắng, thì thầy tế lễ phải giam người đó trong 7 ngày. Qua câu này cho chúng ta thấy rằng, không có một sự phán quyết dội dàng nào cho việc chẩn đoán cho người có dấu hiệu bệnh phung cả. Cùng một thể ấy, Đức Chúa Trời cũng bày tỏ sự chậm giận trong mối giao thông của Ngài với chúng ta. Đức Chúa Trời rất kiên nhẫn và tạo ra nhiều cơ hội cho tội nhân có dịp ăn năn. Ở trong sách Ê-díp-tô Ký đoạn 34 câu 6 đến câu 7, nói cho chúng ta biết như sau. Jehovah, Jehovah là Đức Chúa Trời nhân từ, thương xót, chậm giận, đầy dậy ân huệ và thành thật, ban ơn đến ngàn đời, xá điều gian ác, tội trọng và tội lỗi. Nhưng chẳng kể kẻ có tội là vô tội, và nhân tội tổ phụ phạt đến con cháu trải qua 3-4 đời. Đây là câu kinh thánh được trích dẫn từ Cựu Ước. Và trong Tân Ước nói gì về lòng kiên nhẫn của Đức Chúa Trời? Chúng ta cùng xem tiếp ở trong Phi-e-rơ thứ 2, đoạn 3 câu 9. Chúa không chậm trễ về lời hứa của Ngài như mấy người kia tưởng đâu. Nhưng Ngài có lòng nhịn nhục đối với anh em, không muốn cho người nào chết mất, song muốn cho mọi người đều ăn năn. Các bạn thấy đó, Thầy Thế Lễ giam người này trong 7 ngày. Ông ta ngờ rằng người đó có chứng bệnh phung, nhưng ông ta tỏ ra kiên nhẫn với người này. Đồng một thể, Đức Chúa Trời đã nhốt thế gian trong một thời gian cách ly miễn dịch vì căn bệnh của tội lỗi. Vì Đức Chúa Trời đã nhốt mọi người trong sự bạn nghịch, đặng thương xót hết thảy. Trong Roma đoạn 11 câu 32. Nhưng Kinh Thánh đã nhốt hết thảy mọi sự dưới tội lỗi, hầu cho điều chi đã hứa bởi đức tin trong Đức Chúa Giêsu Christ mà được ban cho những kẻ tin. Trong Galati đoạn 3 câu 22. Từ ngữ nhốt nói ở đây có nghĩa là đem cách ly xa. Thưa các bạn, Đức Chúa Trời để thế gian trong một thời gian cách ly miễn dịch. Tuy nhiên, Ngài sẽ không đặt con người quá xa khỏi vũ trụ của Ngài. Điều khá lý thú khi chúng ta biết rằng người ta đem các phi hành gia từ mặt trăng trở về trái đất. Các phi hành gia này cần phải được kiểm tra lại kỹ lưỡng để xem họ có mang một mầm bệnh nào từ trên mặt trăng trở về trái đất hay không. Dưới đất này chúng ta có đủ mọi thứ bệnh tật. Các bạn có nghĩ rằng con người đã để lại một chứng bệnh nào đó ở trên ấy không? Đức Chúa Trời đặt chúng ta ở đây, trên thế gian này, đặng chịu một thời gian cách ly, kiểm dịch, để Ngài có thể đem chúng ta đến sự thương xót của Ngài. Chúng ta cùng xem tiếp ở trong sách Lê-vi Ký đoạn 13 câu 5. Qua ngày thứ bảy, Thầy Thế Lễ sẽ kháng người. Nếu vết đó ngừng lại, không ăn lan trên da, thì phải giam người một lần thứ nhì, 7 ngày nữa. Sau 7 ngày, Thầy Thế Lễ sẽ khám xét người kia một lần nữa, và nếu như vẫn còn có yếu tố khả nghi hay không chắc chắn, thì bệnh nhân lại bị đặt trong tình trạng cách ly thêm 7 ngày nữa. Chẳng hề có một sự phán quyết hấp hối dội dàng nào được thực hiện. Qua điều này, chúng ta học được rằng chúng ta không nên dội dã hay hấp tấp để kết án hay là đoán xét người khác. Vấn đề rất nghiêm trọng. Nếu như đưa ra lời cáo buộc sai trái cho anh em trong Chúa, Phaolô đã dạy dỗ Timôthê như sau: đừng chấp một cái đơn nào kiện một trưởng lão mà không có 2-3 người làm chứng. Trong Timôthê thứ nhất đoạn 5 câu 19. Phaolô cũng cảnh báo rằng trong thời đại sau rốt, trong thời kỳ sau cùng, có nhiều kẻ cáo gian. Thưa các bạn, khi tôi còn trong chức vụ hầu việc Chúa quản nhiệm hội thánh, tôi có đặt ra một nguyên tắc như vậy. Không một ai có thể đến với tôi mà chỉ trích về một chức viên nào đó trong hội thánh, trừ khi người bị tố cáo có mặt để nghe những lời này. Các bạn có biết là có bao nhiêu sự kiện xảy ra như vậy mà tôi nghe trong một năm không? Chỉ có một trường hợp. Vì thế, chúng ta cần nên cẩn thận trong vấn đề đoán xét người khác. Tiếp đến trong sách Lê-vi Ký đoạn 13 câu 6. Qua ngày thứ bảy, Thầy Thế Lễ sẽ khám người lại. Nếu vết đó đã tái, không lan ra trên da, thì Thầy Thế Lễ sẽ định người đó là tinh sạch. Ấy là một lỡ mà thôi. Người đó phải giặt áo sống mình, thì sẽ được tinh sạch. Nếu một triệu chứng của căn bệnh dưới da không lan ra trong vòng 14 ngày, nhưng có thuyên giảm, thì rõ ràng đó không phải là bệnh phung, và sau đó người này được tuyên bố là thanh sạch. Đó là lời phán êm ái nhất mà người này trông đợi. Chắc chắn anh ta có thể hát lên bài thánh thư Hallelujah. Anh ta không cần phải bị cách ly với người thân yêu nữa, vì anh ta được công nhận là tinh sạch để có thể quay về với người thân. Xin các bạn nhớ rằng, Chúa Giêsu đã rờ đến những người bệnh phung. Ngài đã đến với anh ta và đã khiến cho anh ta được sạch. Hơn thế nữa, Ngài đã phán với những người mắc bệnh phung thuộc linh kia: tội lỗi của họ đã được tha. Ngài đã chữa lành bệnh tật trên thân thể để nói lên rằng Ngài là Chúa cứu thế, là đấng có quyền tha tội. Xin hãy nhớ lại thế nào các thầy thông giáo và những người Pharisee đã hỏi Ngài. Nào ai có thể tha tội, trừ ra chỉ một mình Đức Chúa Trời mà thôi. Thế nên trước tiên Chúa Giêsu bảo với người bại rằng hết thảy tội lỗi của ngươi đã được tha. Kế đến Ngài phán, và hầu cho các ngươi biết con người ở thế gian có quyền tha tội. Ta bảo với các ngươi, hãy đứng dậy và dắt giường trở về nhà. Điều quan trọng cần nhận biết ở đây, Chúa Giêsu có thẩm quyền để làm cả hai việc, chữa bệnh và tha tội. Điều này được ký thuật ở trong sách Luca đoạn 5, câu 17-26. Mời quý vị cùng xem tiếp ở trong sách Lê Vi Ký đoạn 13, câu 7-8. Nhưng nếu ai sau khi người đã đến trước mặt thầy tế lễ để được định và tinh sạch, một lỡ còn phát lại trên da, thì người phải đến thầy tế lễ một lần thứ nhì. Thầy tế lễ sẽ kháng cho. Nếu một lỡ đã lan ra trên da thì phải định người là ô uế, ấy là bệnh phung vậy. Thưa các bạn, đây là một mặt u tối trong bức tranh. Đây có thể là lần khám thứ ba. Đức Chúa Trời có ban cho con người cơ hội thứ hai không? Các bạn thấy rằng Đức Chúa Trời sẽ ban cho con người đến 1000 cơ hội nếu Ngài thấy điều đó là cần thiết. Cuối cùng, rồi đến lời phán quyết phải được đưa ra. Người bệnh được tuyên bố là mắc bệnh phung. Đây là một bản án đầy kinh khiếp. Người bệnh sẽ bị loại ra khỏi cộng đồng và xã hội. Ngược lại với trường hợp người bị tình nghi mắc bệnh phung và có thể sống cách ly kia, người này mong mỏi được tuyên bố là tinh sạch, nghĩa là không mắc bệnh. Người thanh sạch không phải sống cách ly như một người mắc bệnh. Người thanh sạch sống như người thanh sạch. Đây là một bài học sâu sắc cho chúng ta. Có nhiều người tuyên xưng trở lại tin Chúa Giêsu. Họ có thể chịu khám xét trong một thời gian. Nhưng rồi cuối cùng, căn bệnh tội lỗi ngày xưa lại bùng ra bằng những triệu chứng hết sức kinh khiếp của nó. Rõ ràng, họ không tin sạch. Giăng đã nói điều này ở trong thơ Giăng thứ nhất đoạn 2 câu 19. Chúng nó từ giữa chúng ta mà ra, nhưng vốn chẳng thuộc về chúng ta. Vì nếu chúng nó thuộc về chúng ta, thì đã ở cùng chúng ta. Song điều đó đã xảy đến, hầu cho tỏ ra rằng mọi kẻ ấy chẳng thuộc về chúng ta vậy. Ferrer cũng mô tả những kẻ mắc bệnh phung bất khiết là vô đạo đức này, giống như một con chó liếm lại đồ đã mửa ra của chính mình. Trong Ferrer thứ nhì, đoạn 2 câu 22. Giờ đây chúng ta tìm hiểu đến sự chẩn đoán một chứng bệnh phung cũ tái phát. Trong sách Lê Vi Ký đoạn 13, câu 9-11. Khi có một vết phung trên người nào, thì phải dẫn người đó đi tỏa mình cùng thầy tế lễ. Thầy tế lễ sẽ khám cho. Nếu có nổi sưng sắc trắng trên da làm cho lông trở thành trắng, và có một lằn thịt chín đó nơi chỗ sưng đó, ấy là bệnh phung thâm niên trong da của thân người. Thầy tế lễ sẽ định người đó là ô uế, không nên giam họ vì đã bị ô uế rồi. Đây là một trường hợp của chứng bệnh phung cũ tái phát, hay chúng ta có thể gọi đó là chứng bệnh phung thâm niên. Không cần phải giam người này lại để khám, bởi vì người này đã được xác định là người bệnh phung rồi. Cũng có nhiều tội nhân rất cứng lòng, họ là những tội nhân rõ ràng, đến nỗi bạn bè hay những người thân của họ cũng có thể nói ra được điều đó, cũng có thể nhận biết điều đó. Đối với những người này, họ trở nên những người theo băng đảng, những kẻ giết người, những kẻ trộm cướp, những kẻ nghiện rượu, những kẻ nghiện thuốc, nghiện ma túy. Những người này đang ở dưới sự nô lệ của tội lỗi. Chỉ có liều thuốc thuộc linh siêu nhiên, có hiệu nghiệm mới có thể chữa bệnh được những trường hợp này. Thưa các bạn, một thành viên trong hội thánh trông rất bảnh bao và khéo léo, nhưng lại là một người chưa được cứu, không bao giờ chịu tin rằng anh ta là người đang mắc phải chứng bệnh phung thuộc linh. Anh ta sẽ rất tức giận khi được bảo rằng anh ta là một tội nhân hư mất. tội nhân cứng lòng còn có thể dễ được thuyết phục hơn anh ta. Người tội nhân này mở rộng tấm lòng của mình để đón nhận sứ điệp tin lành. Người này nhận biết rằng mình là người đang mắc phải chứng bệnh phục. Chúng ta cùng xem tiếp ở trong Lê Vi Ký đoạn 13, câu 12 đến 17. Còn nếu phun ở trên da, bao phủ hết da người có vết đó, từ đầu chí chân, khắp nơi nào thầy tế lễ dòm thấy được, thì thầy tế lễ phải khám cho. Nếu phun bao phủ cùng hết thịt, thì xác định người có vết là tinh sạch. Người đã quá trắng của mình nên được tinh sạch vậy. Nhưng ngày nào phát ra thịt chín đỏ thì người bị ô uế. Khi thầy tế lễ thấy thịt chín đỏ thì phải định người là ô uế, thịt chín đỏ là ô uế, ấy là bệnh phun vậy. Nhưng nếu thịt chín đỏ thay đi, hóa ra trắng thì người phải đi tỏ mình cùng thầy tế lễ. Thầy tế lễ khám cho, và nếu vít đã trở thành trắng thì phải định người có vít là tinh sạch vì đã được tinh sạch rồi. Phần này chỉ ra một phương diện khác của chứng bệnh phung cũ. Mặc dầu vết phung bao phủ toàn thân, nhưng không nhất thiết bởi đó mà bảo rằng trường hợp này là vô vọng. Một câu trình bày rất đáng được ghi nhận ở đây. Nếu thịt quá thành trắng, thì bệnh nhân được tuyên bố là tinh sạch. Điều này dường như tỏ ra rằng chẳng hề có một tội nhân nào được bị xem là tuyệt vọng. Đây cũng có thể là điều mà Ê-sai nói đến khi ông viết: các ngươi sao còn cứ bạn nghịch, để lại bị đánh nữa. Đầu điều đau đớn cả, lòng điều mòn mỏi cả, từ bàn chân cho đến đỉnh đầu, chẳng có chỗ nào lành, gặt những vết thương, vết sưng cùng lằn mới, chưa rịch, chưa quấn, cũng chưa bôi dầu cho em. Trong Ê-sai đoạn 51, câu 5 đến câu 6. Thế rồi theo lời mời của bác sĩ đại tài là Chúa Giê-xu: bây giờ hãy đến, đặng chúng ta biện luận cùng nhau. Dầu tội các ngươi như hồng điều sẽ trở nên trắng như tuyết, dầu đỏ như son sẽ trở nên trắng như lông chiên. Trong Ê-sai đoạn 1 câu 18. Hãy lưu ý rằng dấu hiệu và triệu chứng thật của bệnh phung là thịt ửng đỏ. Kinh Thánh nói rất nhiều lần về xác thịt, ngay khi xác thịt được biểu lộ trong kẻ tin. Trong Sáng Thế Ký đoạn 6 câu 12, vì hết thải xác thịt làm cho đường lối mình trên đất phải hư hoại. Trong Giăng đoạn 6 câu 63, ấy là thần linh làm cho sống, xác thịt chẳng ích gì. Và trong Roma đoạn 17 câu 8, và tôi biết điều lành chẳng ở trong tôi, ấy là trong xác thịt tôi. Và trong Cô-rinh-tô thứ nhất, đoạn 1 câu 26 và đoạn 3 câu 2 đến câu 3. Hỡi anh em, hãy suy xét rằng ở giữa anh em là kẻ được gọi, không có người khôn ngoan theo xác thịt. Vì anh em hãy còn thuộc về xác thịt, là tính xác thịt ăn ở như người thế gian. Và trong Cô-rinh-tô thứ nhất, đoạn 15 câu 50. Hỡi anh em, tôi quyết đoán rằng thịt và quyết chẳng hưởng được nước Đức Chúa Trời. Và trong Ê-phê-sô đoạn 2 câu 3. Chúng ta hết thải đều ở trong số ấy, trước kia sống theo tư dục của xác thịt, làm trọn sự ham mê của xác thịt và ý tưởng chúng ta như mọi người khác. Trong Philip đoạn 3 câu 3. Vì ấy, chính chúng ta là kẻ chịu phép cắt bì thật, là kẻ cậy Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời mà hầu việc Đức Chúa Trời, khoe mình trong Đấng Christ và không để lòng tin cậy trong xác thịt bao giờ. Và trong Giu-đe câu 23. Còn đối với kẻ này, hãy cứu họ ra khỏi lửa, còn đối với kẻ khác, hãy có lòng thương xót lẫn với sợ, ghét cả đến cái áo bị xác thịt làm cho ô uế. Qua những câu kinh thánh trích dẫn trên đây, rõ ràng xác thịt là bản tánh cũ của con người, đã bị đoán xét trên thập tự giá. Khi nó còn biểu lộ chính nó trong người tin Chúa, thì Đức Chúa Trời phải đoán xét. Xác thịt không thể nào làm hài lòng Đức Chúa Trời được. Chỉ những điều gì ra từ Đức Thánh Linh tạo ra trong đời sống của cơ đốc nhân thì mới có thể được Ngài chấp nhận mà thôi. Các bạn thân mến, chúng ta cảm tạ Đức Chúa Trời vì Chúa Giê-xu là bác sĩ quyền năng. Từ khi chúng ta đến cùng Ngài, Ngài chữa cho chúng ta cả bệnh thuộc thể lẫn thuộc linh. Nếu các bạn nhận biết mình có gánh nặng, xin mời các bạn hãy đáp lại lời kêu gọi của Ngài. Hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến cùng ta. Ta sẽ cho các ngươi được yên nghỉ. Ta có lòng nhu mì, khiêm nhường. Nên hãy gánh lấy ách của ta và học theo ta, thì linh hồn các ngươi sẽ được yên nghỉ. Thân chào tạm biệt quý vị và các bạn, và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh kỳ sau. Chúng ta sẽ tiếp tục phần còn lại của sách Lê Vi Ký, đoạn 13.
Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.
Do tiếng cứu chúa tuyên, hiện tôi nghe do tiếng cứu chúa truyền, hiện tôi nghe do tiếng cứu chúa tuyên, hãy vui vâng thập giá dân dân tôi xin theo dầu đi đâu tôi quyết đi theo đường tôi không kể quan quá đây treo leo mừng đi với ngài chung một đường đồng chôn vôi đồng đồng hy sinh lớp lớp kỳ này đồng chôn với đồng đồng hy sinh tôi có chôn rồi đồng chôn với đồng đồng hy sinh lớp lớp kỳ đây nguyện đi với Tôi không kêu.